Nếu mà tin một cái điều phi nhân quả là mê tín, Nếu mà tin một cái điều mà thuận với nhân quả đó là chính tín. Thế đó là cái vấn đề mà tư duy của Phật Pháp. Cho nên Đức Phật mới đặt cái nền tảng là những người mà vãng sinh Tây Phương. Trong đó có cái vấn đề thâm tín nhân quả. Và chúng ta cũng hiểu vấn đề là ngay khi mà chúng ta tu học Phật Pháp, dù là tiểu hay là đại thừa, mà muốn giải thoát đó, tức là muốn ra khỏi cái thế giới quý độ này, ra khỏi cái thế gian này, ra khỏi quý độ thì là gọi là vãng sinh tịnh độ, ra khỏi thế gian này thì gọi là xuất thế gian, hoặc ra khỏi cái thế giới khổ tập thì là đạt được cái cảnh giới của đạo và diệt đế. Thì tất cả những cái yếu tố đó đều phải dựa vào yếu tố của nhân quả. Cho nên Đức Phật mới bày mình những cái nhân. Chẳng hạn như bây giờ giới luật, nó chỉ là cái nhân thôi. Tất cả những cái giới luật đó là cái nhân. Cái nhân đó, nó sẽ phòng phi trị ác. Cái nhân đó, nó sẽ khiến cho mình là có thể hành mọi điều thiện. Cho nên giới đó là chỉ là sự sản sinh của một cái tinh thần nhân quả. Có nghĩa là nếu mà mình không muốn chịu những cái quả xấu thì mình đừng bao giờ làm những cái nhân xấu. Tuyệt đối không được làm những cái nhân xấu thì cái quả xấu cũng hiện hình. Cái vấn đề mà không có làm mọi cái nhân xấu hoặc là phòng phi trì ác ấy là thuộc về giới. Ví dụ như vậy, cái giới Bồ Tát giới, những cái giới mà có vẻ có một cái tính chất gọi là chủ động hơn, tích cực hơn, tức là phải hành thiện, thì đó cũng chỉ là nếu chúng ta muốn được một cái quả phúc báo của thiện pháp, được một cái y báo rất ư là thiện, tức là an lành, được một cái chính báo cũng hết sức là cao thượng, thì chúng ta phải gieo những cái nhân của Bồ Tát giới, tu tập về Bồ Tát giới. Nếu chúng ta muốn phòng phi trì ác thì chúng ta phải tu tập những cái giới của thành văn. Đó là chẳng hạn như bát quan trai giới, như tỳ kheo giới, sa di giới, vân vân. Thì tất cả những thứ đó chỉ là nhân quả. Cho nên tất cả những cái lời mà Đức Phật dạy cho chúng ta, những cái phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta tu hành, nghiên cứu lại thì nó chỉ là nhân. Thì những cái nhân ấy nó sẽ đưa đến những cái quả mà Đức Phật đã chứng. Khi mà Đức Phật thực hiện những nhân ấy và Đức Phật chứng được những cái quả của những nhân ấy, thì Đức Phật hơn ai hết hiểu rằng là chính xác là cái nhân như vậy nó đưa đến cái quả như vậy, không thể sai trái. Ấy là cái nhân, cái quả nó trên đó được gọi là đế, tức là có nghĩa là những cái gì đó nghĩa là chắc thật, không bất di bất dịch. Cho nên vì như vậy cái nhân của đạo thì nó sẽ đưa đến cái quả của diệt. Cho nên vì vậy mà nói nó là đế. Mà cái nhân của tập á, thì nó sẽ đưa đến cái quả của khổ. Vì vậy Đức Phật chỉ là một cái người liễu tri nhân quả. Cái sự trí tuệ của Ngài, sự liễu tri nhân quả mà Ngài mới chỉ bày. Thế chỉ bày cho tất cả mọi người cái nhân quả để cho chúng ta hành theo những cái nhân đó để được kết quả như vậy, mà tránh được những cái nhân quả thuộc về khổ và tập. Cho nên Đức Phật mở đầu thuyết pháp thì Đức Phật nói khổ trước, tức là nói kết quả, nói khổ, chỉ bày cái khổ cho chúng sinh thấy. Và khi chúng sinh nhìn nhận là nhân sinh thì khổ, thì bây giờ Đức Phật mới bày tới thấy cái quả khổ đó chứ gì. Thế thì cái nhân gì sinh ra cái quả khổ? Cho nên Đức Phật kế tiếp mới nói đến cái nhân sinh ra là tập đế. Thành ra Đức Phật bây giờ là mới chỉ cho người ta thấy rằng là cái mình đang còn lãnh thọ là khổ. Vậy thì muốn biết cái lãnh thọ khổ này từ đâu mà sinh thì hãy nhìn những cái nhân ở quá khứ tập. Thế thì những cái nhân tập đó nó đưa đến. Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn một cái quả ở trong tương lai tốt đẹp hơn, không còn những thứ này. Quả đấy gọi là diệt. Đức Phật lại nói quả trước, cái diệt. Thế nên bây giờ muốn được kết quả trong tương lai như thế thì đương nhiên hiện tại phải gieo nhân như thế nào. Phải gieo những nhân như thế nào thì được kết quả diệt. Nhân mà đưa đến quả diệt đấy gọi là đạo. Cho nên vì vậy chúng ta thấy Đức Phật đề cập nó tương ngược chiều, tức nói quả trước nhân sau, tức là khổ tập diệt đạo. Thế thì khổ là những cái gì đang lãnh thọ, đạo là những gì đang gieo. Khổ là những gì đang lãnh thọ bởi những thứ đã gieo rồi trong quá khứ ấy là tập. Đạo là những thứ mình đang gieo mà trong tương lai sẽ được diệt. Như vậy thì đạo Phật rõ ràng là một cái gọi rằng là một cái đế, một cái đế lý, một cái chân đế, một cái chân lý, là tại vì nhờ rằng nó không có một tính chất mê tín nào ở trong, bởi nó hoàn toàn nhân quả. Tại sao nó không có một bất kể một cái hình thức gì gọi là mê tín? Cho nên vì như thế mà Phật giáo mới hầu như là một cái tôn giáo mà đặc biệt nhất. Có nghĩa là những cái tôn giáo khác thì chỉ có nghĩ đến cái vấn đề đơn thuần rằng là Thượng Đế là quyết định hết mọi sự, Thượng Đế có quyền quyết định hết mọi sự. Nhưng Phật giáo thì không chủ trương như vậy. Phật giáo thì nói Đức Phật không phải là người có quyền quyết định hết mọi sự, mà mỗi người chúng ta đây tự quyết định vận mạng của mình. Đức Phật không quyết định dùng được. Có nghĩa là nếu mình không gieo những cái nhân của đạo, không tài nào mình được quả của diệt, chứ không thể Đức Phật mang cái quả diệt tặng cho một người chuyên hành tập đế. Chuyện đó là chuyện mê tín và chuyện đó là chuyện không thể có được. Nếu mà Đức Phật mà có thể tặng được cho chúng ta, quyết định hết được cho chúng ta, thì đương nhiên Đức Phật còn ngại ngùng gì mà không tặng, còn chần chừ gì mà không cho, thì đương nhiên Đức Phật sẽ kéo hết lên trên cực lạc. Tại sao lại phải ra điều kiện? Đức Phật từ bi vô lượng, mà kẻ nào Đức Phật cũng có thể cứu được, chỉ cần niệm ngài. Thế tại sao lại còn phải cần chỉ cần niệm ngài? Nếu ngài từ bi vô lượng có thể mang mình, nghĩa là vô điều kiện lên cực lạc, thì tại sao lại còn chung cục, lại còn đòi hỏi cái điều kiện là mình phải niệm ngài? Còn nếu mình niệm ngài, ngài cũng khởi từ bi ư, để đón mình ư? Thế thì chúng ta phải nghĩ tới điều như vậy. Khi mà chúng ta nói là chỉ cần niệm ngài, không cần làm gì hết, rồi với cái thần lực vô song của Đức Phật và cái từ bi vô lượng của ngài, thì ngài sẽ đem mình về cực lạc. Đối nghiệp vãng sinh, nghiệp lực gì ngài cũng có thể đem mình về được. Nếu nghiệp lực gì ngài cũng có thể đem mình được, mà tại sao lại phải từng một cái điều kiện mình làm phải niệm ngài? Đáng lẽ là ngài nếu có một cái như thế vô năng như vậy thì ngài cũng không cần mình niệm, cũng vẫn đem mình về. Đem mình về rồi mình sẽ đối diện với ngài và mình sẽ quy y với ngài, và mình sẽ là con dân của ngài và mình sẽ thuộc về ngài. Thế đâu cần gì phải đòi hỏi cái tinh thần là phải niệm ngài. Thế thì cái tinh thần mà niệm ngài á, thì tôi đã bỏ hết cả 3 buổi tối để mà giải thích rằng là lý do phải niệm. Và hôm qua cũng giải thích kỹ lưỡng lắm về cái vấn đề là tại sao phải niệm. Chính cái nghiệp của ngài á là đạo đế, nó mới đưa đến cái chính báo và y báo của ngài. Chính báo của ngài là Phật, y báo của ngài là thế giới tịnh độ. Thì trong chính cái vấn đề rằng là nếu cái tâm này của mình không niệm các pháp của thế gian, tức là không niệm tập đế, thì khổ không có, tức là thế giới ta bà này không thành, tức là không sinh ở thế giới ta bà này được. Cho nên tịnh độ nói ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Thành ra nếu niệm mà không có thành nhất thì không thể sinh tịnh độ. Thế thì khi Đức Phật nói là phải niệm Phật, phải niệm Phật thì đương nhiên rằng là mà niệm Phật rằng là vô nhị niệm, là không có những cái niệm của thế gian, tức là của tập. Thì khi không có những cái niệm của tập thì dĩ nhiên khổ không thành hình được. Và nếu mà chỉ niệm Ngài, nếu mà chỉ có niệm Ngài á, thì niệm Phật á, thì niệm cho đến cái lúc mà nó có nhiều cách niệm, tức là nhiều cái trình độ đúng hơn, chứ không phải là cách, nhiều cái trình độ niệm. Nhưng mà chẳng hạn như nếu một người nào mang một cái tâm thanh tịnh ra niệm Phật, tức là những người ấy á, hâm mộ Đức Phật, hâm mộ cái cảnh giới của Đức Phật, là cái cảnh giới thanh tịnh. Người ấy hâm mộ cảnh giới thanh tịnh, còn chúng sinh có thể hâm mộ những cảnh giới này. Và chẳng hạn như cảnh giới này đối với chúng sinh có những cái giải trí mà chúng sinh quen hưởng, vui chơi rồi ca nhạc rồi phim ảnh rồi đủ thứ giải trí, rồi máy móc, rồi đủ thứ, những cái thứ mà hưởng thụ của bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên tình độ thì tất cả những thứ đó 0%, tức là không có gì hết. Cái thú vui của tình độ là sao? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nghĩa là thấy cảnh đẹp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đây thấy cảnh đẹp thì đắm, thấy cái gì đẹp thì muốn chiếm, muốn sở hữu, đủ thứ. Ở thế giới phương Tây thấy cái gì cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà niệm Phật là thế nào? Niệm Phật là phát vô thượng tâm, thể giải cho được đại đạo. Niệm Pháp là thế nào? Niệm Pháp là để thấy được thực tướng của vạn pháp, đó là thâm nhập kim tạng trí tuệ như hải. Niệm Tăng là sao? Niệm Tăng là thể độ nhất thiết chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết phù hại. Thành ra ở trên thế giới phương Tây tư tưởng thanh tịnh cực kỳ, nghĩa là thấy cái gì cũng phát tâm, thấy cái gì cũng nhìn được thật tướng, tức là thấy được liễu chi nhân quả, và khi nào cũng phát sinh tâm độ sinh. Trái lại ở đây thì khi chúng ta thấy thì mê đắm, mê đắm thì sinh cái tâm buồn vui được mất, sinh cái tâm muốn sở hữu, sở hữu được thì sợ mất, sở hữu không được thì âm mưu tính toán đủ thứ. Thấy cái gì cũng lọt vô cái con mắt của chúng sinh là nó cũng đều khởi, mắt thấy tai nghe đều sinh dục. Trái lại thì thế giới cực lạc đó thì mắt thấy tai nghe thấy đều thanh tịnh, dường ấy đời. Thế thì nếu mà chúng ta không niệm Phật thì làm thế nào mà chúng ta có thể mà từ từ mà thanh tịnh được đến mức như vậy? Thành ra khi niệm Phật mà phát sinh một cái tâm thanh tịnh, quy y Đức Phật, phát một cái tâm như vậy, tức là niệm Phật nó là y vào Đức Phật, nhưng chứ không phải miệng niệm, miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm thì vẫn y tôi. Tôi hồi sau thì tôi nay cũng vậy, xong rồi tôi mê nhờ Đức Phật yểm trợ cho tôi thực hiện những thứ tôi muốn. Thành ra chung cục thì niệm Phật như thế thì vô cùng dục. Và nếu mà niệm Phật với một cái tâm là quy y Đức Phật, khi quy y Đức Phật á, thì y vào Phật 100%. Thì y vào Phật 100% á, thì khác với lại Thân Loan nói. Thân Loan nói rằng là mình y vào Phật 100% và Phật sẽ lo cho mình 100%. Cho nên mình cũng cần phải lo cái gì cả hết. Nhưng mà thực sự nó không giống như thế, mà thực sự nó mình y vào Phật, tức là mình y vào cái lực của Phật. Khi mình y vào cái lực của Phật, thật sự mình y, thì mình phải vứt cái lực của mình đi. Cái lực gì của mình? Lực tham sân si. Mình có một cái lực tham sân si nó đại hùng, đại lực. Nghĩa là mình tham sân si bao nhiêu kiếp mà không biết chán, đó là đại lực. Mà vì tham sân si dám làm những chuyện động trời, đó là đại hùng. Thành ra mình thì khác như thế. Bây giờ mình niệm Phật là vứt cái đó đi, vứt cái tự lực của mình đi. Tại cái tự lực của mình nó không có một chút nào đạo và diệu. Cái tự lực của mình 100% là khổ và tập. Cho nên hôm nay thề quy y với Đức Phật là y vào Phật, cho nên vứt cái tự lực đó đi, dựa vào cái tha lực là cái tự lực của Đức Phật. Mà cái lực của Đức Phật là gì? Lực của Đức Phật 100% là đạo và diệu. Lực của Đức Phật là thanh tịnh như vậy. Lực của chúng sinh cái cõi nước của Ngài còn thanh tịnh dường ấy. Tai nghe tiếng nước chảy, mắt nhìn thấy thất bảo hàng thọ lung lay, nhìn thấy những nghe những cái tiếng chuông phong linh ở trên những cái cõi đó, thấy đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cái sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ấy không có nghĩa rằng là chắp tay một niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng luôn rồi. Mà sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là như vậy. Sinh tâm niệm Phật là thấy mọi sự đều Pháp, Bồ Đề Tâm đều thể hiểu cho được Đại Đạo. Sinh tâm niệm Pháp là thấy cho được thực tướng của các Pháp. Và thấy được thực tướng của các Pháp ấy là thâm nhập kinh tạng trí tuệ di hải. Và niệm Tăng là luôn luôn đương nguyện chúng sinh, nguyện độ hết thời chúng sinh. Nghĩa là sắc thanh gì va chạm vô với lại cái tâm thanh tịnh ấy, tâm thanh tịnh ấy mình nhìn nó dưới một cái khía cạnh của Bồ Đề Tâm, tức là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh. Như vậy thì nếu mà chúng ta niệm Phật, chúng ta y vào Đức Phật đúng nghĩa, thì chúng ta y vào cái lực đó, cái lực mà thanh tịnh vô thượng, thanh tịnh lực, vô thượng thanh tịnh hùng, vô thượng thanh tịnh từ bi của Đức Phật. Lấy cái lực đó của Đức Phật đối với mình là tha, dựa vào nó và khiến nó quy, quay cái lực ấy về phía mình, khiến cho mình có đủ cái năng lực ấy nhờ dựa vào cái tha của Đức Phật. Cũng giống như mình đi học nghề, mình dựa vào cái hiểu biết của ông thầy để mình mang cái hiểu biết đó về lại với mình. Thì như thế đó, ý nghĩa đó là cái nghĩa của quy y. Thế thì nếu mà mình quy y về thế giới phương Tây, mình quy y Đức Phật A-di-đà, thì đương nhiên rằng là mình phát một cái tâm thanh tịnh như vậy, mình hâm mộ cái cảnh giới như vậy, rồi thì mình mới phát một cái tâm thanh tịnh để học cái pháp thanh tịnh. Mà phải phát vô thượng thanh tịnh tâm để lãnh thọ cái pháp vô thượng thanh tịnh đạo, vô thượng thanh tịnh pháp nói trên đấy. Thì như thế thì cái người mà quy y vào Đức Phật và thế giới của Ngài, mà nói thẳng là quy y Phật chứ còn không cần quy y thế giới của Ngài. Tại vì quy y Ngài mới là quan trọng, chứ không phải cái chuyện là quy y thế giới của Ngài. Cái vấn đề là mình cầu thành Phật và cầu làm thân bằng nguyên thủ của Phật, chứ không phải là cái vấn đề là mình chỉ ao ước cái chỗ ở của Ngài. Thành ra phải phát một cái tâm vô thượng, thanh tịnh tâm, tức là cái tâm thanh tịnh cao tột. Tâm thanh tịnh cao tột thì còn tâm nào bằng được là tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Muốn thể độ nhất thiết chúng sinh thì phải nguyện thành Phật đạo. Cho nên vì vậy Đức Phật A-di-đà khi còn là pháp tạng tỳ kheo tu hành cũng phát một cái tâm vô thượng thanh tịnh tâm ấy, là thể độ nhất thiết chúng sinh. Nếu không độ được thì Ngài nói với lại Thế Tự Tại Vương Như Lai, con thề không thành chính giác. Có nghĩa là cái tâm của Ngài coi cái sự mà thành chính đẳng chính giác đó nhẹ hơn là tâm độ chúng sinh. Để như thế đó là vô thượng thanh tịnh tâm đấy. Cái ngô chính đẳng chính giác đó nó còn cao hơn một cái cảnh giới nữa. Mà nếu người ta chỉ có hâm mộ cảnh giới mà quên Phật, tức là không hâm mộ Đức Phật thì khá là không thể gọi là thanh tịnh được. Tại vì cái thanh tịnh đấy là phát xuất từ chính báo, tức là từ chư Phật. Thành ra người ta cần hâm mộ Phật hơn bất thứ thứ gì. Cho nên vì vậy mới nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không có nói quy cảnh giới. Cho nên đâu có ai nói quy Niết Bàn, quy tịnh độ, mà chỉ có nói quy Phật. Và nếu ví dụ như không quy Phật thì quy Tăng, chứ cũng Tăng còn trên cái kia nữa. Chứ Đức Phật chưa bao giờ bày cho người ta rằng là rằng là quy y một cái cảnh giới. Tại vì Đức Phật hiểu rằng cảnh giới y báo nó chỉ là cái báo tương ưng tất nhiên với cái chính báo. Chính báo đó là thân tâm của mình. Thân tâm mình sao thì cảnh nó như vậy. Không cần phải ngưỡng mộ nó bằng là ngưỡng mộ cái chính báo, để ngưỡng mộ Phật. Cho nên vì như thế, niệm Phật Ngài dạy như vậy, niệm cho đến mà Phật in vào trong đầu mình, chứ không phải là niệm cảnh giới. Nghĩa là khi mà một người niệm Phật như thế và phát một cái tâm thanh tịnh như thế, thì cái người ấy sẽ rất là hoan hỷ, sẽ rất là hỷ lạc khi nhận ra được cái thanh tịnh đạo của Đức Thế Tôn. Cho nên người đó chấp hành mà không sợ sệt, phát tâm mà một cách hoan hỷ, chứ không có phát tâm một cách rụt rè hay là đe dọa lẫn nhau là đừng phát, mà là phát một cách nghĩa là cảm thấy rằng là bá thiên vạn kiếp nan tương ngộ, cho nên sẵn sàng phát. Với như vậy, một người tu tập như thế muôn người được nhờ. Tôi sẽ cảm thấy thật là may mắn nếu trong số huynh đệ của tôi có một người phát Bồ Đề Tâm, và tôi biết rằng là họ không bao giờ bỏ tôi. Nhưng mà tôi rất là lo âu khi mà tôi thấy rằng là huynh đệ của tôi cũng giống như đồ chúng của tôi, không có một người nào chịu phát Bồ Đề Tâm. Tôi rất là lo âu. Bởi vì thứ nhất, giả sử nếu mà tôi không được giải thoát, liệu có ai cũng được không? Thứ hai là những cái chúng sinh mà nếu tôi có lương tâm đối với những chúng sinh ấy sẽ không được cứu. Còn nếu có những người mà phát Bồ Đề Tâm thật nhiều xung quanh tôi thì tôi hết sức là an tâm. Bởi vì tôi hiểu rằng là chắc chắn tôi, cha mẹ họ, những người thân bằng quyến thuộc của họ bảo đảm sẽ được cứu. Nếu mà xung quanh tôi mà phỏng vấn ra mà toàn bộ không có ai phát Bồ Đề Tâm hết thì tôi khá lo âu, hơi nguy đấy. Và tôi nhìn cha mẹ của họ, con cái của họ, thân bằng của họ, tôi cũng lo lây. Bởi vì họ sẽ không cứu. Trong một cái đời sau, họ sẽ vứt bỏ những vứt đồ rác rồi, không bận tâm gì hết. Thành ra đương nhiên là chúng sinh sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Vì vậy mới gọi là tâm như thế gọi là bất tịnh. Thành ra vì vậy cái thanh tịnh tâm đó là bao gồm cái trí tuệ, từ bi và công đức của chư Phật. Chỉ có chư Phật mới có tâm thanh tịnh. Nói chư Phật mới có, nhưng mà nói một cách chính xác lắm là những ai có thì có khả năng thành Phật. Và Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu, tất cả chúng sinh đều có. Và nếu chúng ta có cái khả năng như vậy mà chúng ta không biết sử dụng, Đức Phật mới quy kết là điên đảo. Đức Phật mới nói là vô minh. Đức Phật mới ví dụ là cùng tử mà trong chéo áo rách có viên ngọc bóng. Đức Phật kêu gọi, Đức Phật thi hiện ra đời với một mục tiêu rằng là khai thị cho người ta cái trí tuệ nó trên đó, để người ta có thể lôi cái viên ngọc báu ấy ra mà ứng xử, thì người ta sẽ trở thành một đại thí chủ ở thế gian này, một vị cứu chủ ở thế gian này. Người ta sẽ được một cái chính báo và y báo chỉ chuyên bố thí. Người ta sẽ loại bỏ được một cái y báo và chính báo trong muôn đời cầu nguyện xin xỏ. Thành ra Đức Phật mình muốn chỉ cho người ta cái trí tuệ trong trên đó. Như vậy cái niệm Phật tùy theo phát cái tâm tịnh cỡ nào thì tự nhiên Phật của mình là thanh tịnh cỡ ấy. Khi Phật của mình thanh tịnh là mình biết là sao? Là càng niệm Phật thì tự nhiên mình càng phát sinh công đức. Hồi xưa mình sống bao nhiêu năm tháng không tạo được một chút công đức, ngược lại với lại cái tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh của Đức Phật đi đứng nằm ngồi sáng sinh công đức. Bởi vì nhất tâm từ bi, không có một cái niệm gì khác ngoài từ bi, cho nên là niệm niệm đều chúng sinh đều được nhờ. Cho nên công đức chất chứa vô lượng. Cho nên mới nói rằng là hư không này nó có thể mà tính được, gió nó mà có thể đếm được, cũng không nói hết được công đức của chư Phật là phi nhiều. Cho nên nói hư không khả tận phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Nó không có tài nào có thể nói hết được công đức của Phật. Là chúng ta cứ thử nghĩ, lúc nào cũng sinh công đức, lúc nào cũng sinh công đức. Nghĩa là biết bao nhiêu với cái dòng thời gian như vậy, Đức Phật độ vô biên vô số chúng sinh, làm vô số công đức, cho nên hư không này có thể tận đi đó. Gió nó có thể tính đến được đi, cũng không tài nào nói tận nổi cái công đức của Như Lai là vì như vậy. Tại nhất tâm, tại nhất tâm đó. Tại vì Đức Phật nhất tâm, nhất tâm từ bi. Từ bi của Đức Phật không có lúc nghỉ, không có lúc ngừng, không có lúc xả hơi, không có lúc gián đoạn. Cho nên mới nói là thành tựu, vô thượng thành tựu. Với cái tâm thanh tịnh ấy, đó là thân thật của Phật. Cho nên nó là thanh tịnh pháp thân. Thì đó mới là Phật thật. Thế thì tùy theo cái sự phát tâm mà làm, thì Phật tự nhiên thanh, Phật ở trong mình tự nhiên nó thanh tịnh cỡ đó. Cho nên khi niệm Phật theo cái sự thanh tịnh thiệt, mà nhận được thanh tịnh từ Phật thật, thì tự nhiên người ấy bắt đầu hành thanh tịnh pháp. Thì tự nhiên từ người ấy chúng sinh được nhờ, chúng sinh được lợi lạc, chúng sinh được cứu, chúng sinh được gieo những cái nhân của Bồ Tát Đạo, lợi lạc vô cùng. Thì bây giờ đó là Phật ẩn hiện ở trong tâm người ấy, cho nên từ thân người ấy mới phát sinh ra công đức. Còn nếu mà không như thế, mà mình đã niệm Phật mà mình lại chỉ có điều động Đức Phật qua cái lời niệm của mình để hỗ trợ cho những cái mong cầu của mình ở khổ và tận, thì coi như mình bất tịnh hóa Phật. Thì niệm Phật như không. Cho nên niệm biết bao nhiêu lâu nay mà nó cũng không có thể nào phát sinh ra được từ bi và trí tuệ, mà cũng chưa thấy Phật xuất hiện. Nhưng mà nếu theo niệm theo nghĩa thanh tịnh kia sẽ thấy Phật xuất hiện. Cho nên tự nhiên cái con người ấy được thay đổi. Khi con người ấy được thay đổi là có nghĩa là chính báo của họ đã thay đổi, thì y báo họ tất sẽ thay đổi theo. Cho nên họ từ một cái người cùng tử là chỉ có cầu xin, giờ đây họ bắt đầu tập thành cái hạnh của trưởng giả là ban bố. Nó càng ban bố nhiều thì càng là một đại trưởng giả. Thế thì bây giờ chúng ta phải xét đoán trên tất cả những cái khía cạnh mà về nhân quả như vậy, với lại xem thử Đức Phật nó như thế nào ở trong các kinh điển của Tịnh Độ. Mà người theo Tịnh Độ Tông á, thật ra kinh điển mà nói về Tịnh Độ rải rác nhiều lắm. Thế nhưng á, người ta chỉ có thu lại, tức là những vị mà tu Tịnh Độ nó chỉ có thu lại trong Tam Kinh Nhất Luận. Cho nên vì như thế thì nếu bây giờ mà thu lại Tam Kinh là Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ cùng với A Di Đà Kinh, thì chúng ta nghiền ngẫm cho kỹ, thì như là mấy bữa trước tôi có nói ba hàng mà vãng sinh ở trong Vô Lượng Thọ Kinh mà Đức Phật đều đề cập đến hai cái chính, rằng là phát tâm vô thượng bồ đề, niệm danh hiệu của Vô Lượng Thọ Phật, rồi tu các công đức, hàng thứ nhất. Mà hàng thứ nhì là nếu không tu nổi những các công đức mà lớn như vậy nó, thì làm những cái mà việc mà công đức khác, như là xây chùa, tạo tháp, treo phan, hương hoa, vạn thực, sa môn, cúng dường đủ thứ, làm mấy cái chuyện Phật sự như vậy, hồi hướng vãng sinh Tây Phương, người ấy cũng vãng sinh Tây Phương. Hàng thứ ba là cũng vậy, là cũng phát tâm vô thượng Bồ Đề, cúng niệm Phật, rồi thì nghe pháp, nghe pháp của Đức Phật sinh tâm kính quý, rồi hồi hướng sinh Tây Phương, sinh nó là ba ở trong kinh Vô Lượng Thọ đều có phát Bồ Đề tâm điều kiện. Rồi ba hàng ở trong Quán Kinh gọi là tam tịnh nghiệp, thì như chúng ta biết Đức Phật phân ở cái hàng cao cấp nhất, Đức Phật nói rằng là hàng đó phải phát Bồ Đề tâm thâm tín nhân quả, đúc tụng đại thừa, khuyến tiến hành giả, đó là hàng cao nhất. Và những cái hàng ở dưới thì như tôi nói là thật sự ra nếu mà mình suy luận cho kỹ là cái Bồ Đề tâm nó bao quát hết. Như hàng thứ nhất rằng là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Thì tôi cũng đã giải thích rồi, hiếu dưỡng phụ mẫu đây là phải có một cái Bồ Đề tâm là hiếu dưỡng như vậy. Có Bồ Đề tâm mới có thể hiếu dưỡng nhiều đời, không Bồ Đề tâm chỉ hiếu dưỡng một đời. Có Bồ Đề tâm hiếu dưỡng đời nay qua đời sau quên. Hiếu dưỡng bằng Bồ Đề tâm á thì vạn đời không quên. Cho nên vì như vậy mới thể độ thế chúng sinh, là bởi vì trong vô lượng chúng sinh ấy có vô lượng cha mẹ của chúng ta, do đó luôn luôn tìm cách cứu. Cha mẹ chúng ta hiện thân bằng những cái người xung quanh mình, bằng những loài thú, loài vật, từ chim muông, thủy tộc, nó bốn mọi loài trong cái cõi luân hồi này. Cho nên rũ lòng từ bi đến tất cả muôn loài như vậy, tìm cách cứu độ, vừa là để tập cái từ bi tâm, vừa là để tu hành trợ thủ cho Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ trở thành một cánh tay trong nghìn tay của Ngài, chúng ta sẽ trở thành một con mắt trong nghìn mắt của Ngài. Nếu chúng ta nhìn ra như vậy là chúng ta đang nhìn bằng con mắt của Ngài, thiên nhãn của Ngài và nghìn con mắt của Ngài đều nhìn như vậy, đều nhìn chúng sinh dưới cái con mắt là cần được cứu, vì họ là thân bằng huyết thuộc của mình, vì họ là ân nhân của mình, cho nên ân chúng sinh mà. Do đó cái con mắt đó là cần cứu. Còn dưới cái con mắt của chúng ta có một con là mà dùng nó chỉ để dùng vào chuyện tranh giành, chiếm đoạt, sở hữu. Cho nên chúng ta hãy nhìn bằng con mắt trần gian, hay chúng ta nhìn bằng cái con mắt của xuất thế gian. Nếu chúng ta có tâm thanh tịnh thì tự nhiên con mắt trần gian đó của chúng ta nó tự nhiên nó thấy được sự xuất thế gian. Đôi tay thì cũng, chúng ta cũng vậy, chỉ làm mọi sự cho chính mình. Nhưng mà nếu mà bằng cái tâm thanh tịnh thì cái đôi tay này của mình nó trở thành một cánh tay nối dài của chư Phật, có thể cứu không biết bao nhiêu chúng sinh bằng cái tay này. Trong khi cái tay này bình thường của mình với một cái tâm thanh tịnh thì nó không những là vô dụng mà còn tai hại, bởi vì dùng để đấu tranh, dùng để giết người, dùng để cài bom, dùng để bắn người, dùng để giết bằng cái cách này hay bằng cái cách đó. Nhưng mà nếu với một cái tâm thanh tịnh thì cái đôi tay này trở thành tay của chư Phật, chư Bồ Tát. Thành cái tâm thanh tịnh quan trọng. Cho nên vì vậy mới nói là tu hành thì phải phát tâm và lập nguyện trước nhất. Đó là nhân địa tu hành của mười phương ba đời chư Phật, thì thầy đều nó tới sự lập nguyện trước để tu cái nguyện nó sẵn. Mà muốn lập nguyện thì phải tiên phát tâm. Ngày nay người ta nói rằng tu hành không cần phát tâm thì nó khá là ngược đời. Bởi vì nhân địa tu hành của mười phương ba đời chư Phật thấy đều phát tâm và lập nguyện. Làm gì có Phật tân thời không cần phải phát tâm lập nguyện. Phật thì muôn đời đều y như nhau. Như vậy chúng ta hãy cứ xét trên cái phương diện như vậy để chúng ta hiểu được đâu là chính tín, đâu là mê tín. Và bây giờ thì tiếp tục mổ xẻ có cái vấn đề mà hôm qua tôi có nói đến rằng là nếu mà chúng ta niệm Phật mà không phát một cái tâm thanh tịnh ra mà niệm Phật đó thì chúng ta khó nhất tâm bất loạn vô cùng. Bởi vì rằng là ở đây ai cũng có cái kinh nghiệm đó. Thế khi mình niệm Phật ở đây á thì mình chăm chú, mình quên cái tôi đi, mình quên gia đình đi, mình quên mọi sự đi. Mình chỉ có thấy bản Phật không khí trang nghiêm và mọi người niệm Phật thì mình quên hết những cái tôi đi, mình chỉ còn trong đầu mình niệm Phật. Bây giờ mình nhất tâm lắm. Nhưng mà nhất tâm của Đức Phật không phải là nhất tâm trong một giai đoạn. Nhất tâm của Đức Phật có nghĩa là cái sự nhất tâm nó phải bất động. Tức là đi đứng nằm ngồi để nhất tâm. Thế rồi mình nhất tâm vậy. Vừa hồi hướng xong, đứng lên đi ra, đụng cái này đụng cái kia là bắt đầu nham nhở trở lại rồi. Là bắt đầu nghĩa là gọi là ham vui trở lại rồi. Loạn tâm. Đó là loạn tâm. Mà lại một ngày á, niệm Phật mấy tiếng. Cho nên vì vậy đó mà năm ngoái trong cái quang cư ở đây tôi mới đề nghị là tăng ni đông như vậy, nên tổ chức niệm 24/24. Dễ mà. Chia lấy 48 vị ra, 48 vị nào đó tình nguyện muốn sinh Tây Phương thì hãy tình nguyện. Thì 48 vị đó, đó là tượng trưng cho 48 nguyện A Di Đà. Chia cho 6 thời, lục thời. Lục thời tu hành 48 mà chia cho 6 là 8 vị một thời. Một thời đó, một thời đó, 24 đó, thời đó mà chia làm 6 thời đó thì mỗi thời như vậy có 4 tiếng. 4 tiếng 8 vị. Bây giờ chia ra 1 tiếng là 2 vị. Chả lẽ là không có tụng thâu đêm này còn thâu đêm khác. Bây giờ tập làm thử một ngày, rồi tăng lên làm 3 ngày đó. Thì như thế mới gọi rằng là thanh tịnh đặng tràng được. Thì chuyện nó dễ mà, bởi vì chúng ta đồng lòng tu định độ mà không lẽ không dám mà rằng là lục thời tu hành xong. Và bây giờ mới bắt là lục thời tu hành chia. Thế thì 48 người là 48 nguyện chia cho lục thời đó. Sau thời thì mỗi thời đó 8 người mà một thời nó có 4 tiếng phải làm 2 người một tiếng, quá lý tưởng. À. Quá lý tưởng đó. Là như vậy đó thì rằng là Long Thiên Hộ Pháp không thể không hộ trì. Thì năm ngoái tôi có đề nghị như vậy. Năm nay tôi không có dự được. Đó. Nếu tôi dự được tôi sẽ nhắc. Đó. Nhắc không được tôi ép. Nhưng mà năm nay thì tôi vì rằng là có duyên sự tôi không có giữ cái an cư bên này được. Thành ra hy vọng là mọi người tự ép và tự nhắc. Thế thì trở lại cái vấn đề để cho chúng ta thấy nếu mà bằng cái tâm thanh tịnh thì khi chúng ta niệm Phật nó khác hẳn. Như tôi mới ví dụ. Thế thì bây giờ cái người mà niệm Phật nó cứ loạn tâm như vậy rồi làm sao? Làm thế nào để cho nó có thể mà tịnh mà nhất tâm được khi mà xa duyên vật của. Thế thì bây giờ tôi mới nói cái xu hướng như thế này là thì có thể được. Nghĩa là chúng ta nếu theo xu hướng của Ngài Thiện Đạo và Đạo Sức là vô dư tu, không có tu cái tạp hành, tức là không có chịu làm điều thiện nhiều, thì chúng ta khó nhất tâm lắm. Mấy vì đó đó là không có vợ con, không có cái gì hết trơn để lo, cho nên họ có thể cả ngày ngồi gõ mõ tụng kinh nhất tâm được. Nhưng mà hàng ngũ Phật tử như vậy thì khó ơi là khó. Nó bởi vì mình hở cái là nó mất nhất tâm rồi. Mà bây giờ đang niệm Phật mà con khóc, đang niệm Phật mà nghe chồng bị cái gì đó tai nạn gì đó ngoài đường, nó đang gì nó bấn loạn lên là Phật bay hết chân. Còn như còn cái người tu hành thì họ dễ quá rồi, tại vì họ không có mấy cái gia duyên đó. Thế còn cái người Phật tử mà nếu mà bảo là áp dụng như vậy mà để nhất tâm bất loạn thì tôi nói là vô phương. Cho nên cứ dư tu đi, có nghĩa là hành thiện đi. Đấy, có nghĩa là hành thiện đi, bởi vì trong kinh Vô Lượng họ cũng có nói như vậy mà. Tu chư công đức, phát Bồ Đề Tâm, niệm vô lượng thọ Phật danh hiệu, tập tu chư công đức. Thái Thượng Gì cũng vậy, Kinh A Di Đà cũng nhấn mạnh rằng là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức, nhân duyên tắc sinh bị khổ. Có nghĩa anh phải làm cái công đức cao hơn như thế anh mới có thể vãng sinh. Thế tại sao nó lại là dư tu? Đức Phật chính hành của Ngài đó, trong nhiều đời nhiều kiếp xả thân vì chúng sinh, chính hành của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, là cứu khổ cứu nạn. Thế thì nếu bây giờ mà huân tập làm cái công đức nhiều, thì khi làm cái công đức nhiều ấy á, thì cái thứ nhất nó tập cho mình cái vấn đề là tăng trưởng từ bi, huân tập từ từ mình sẽ thành một cái thói quen, nó trở thành một cái thiện nghiệp. Khi thành thói quen, nó thành một cái nghiệp mà mình không bỏ được, cộng với lại sự sức nguyện hồi hướng, là hồi hướng rằng tôi làm tất cả những cái thứ như vậy là để lợi lạc cho thiết thiết chúng sinh, và mọi công đức có được đó, xin hồi hướng về quả vô thượng bồ đề. Thì như thế đó, cái nguyện đó của mình nó giữ cho mình. Nếu mà suốt cái cuộc đời này mình có hành bao nhiêu cái công đức mình đều nguyện như vậy, thì như thế á, cái nguyện ấy nó sẽ trở thành mạnh mẽ cái lắm. Còn trong cái cuộc sống này mình mấy khi nguyện cho những cái nguyện của mình non nớt và yếu kém vô cùng. Và nếu mà mình thường nguyện về cái nguyện của mình nó có cái sức mạnh, và nó có những cái công đức nó hợp lại thành, nó có những cái sức mạnh, rồi thì mới đem cái công đức hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, hoặc rằng là hồi hướng theo bài hồi hướng của tịnh độ. Thế cái bài hồi hướng của tịnh độ đó thì tôi nghĩ rằng là đây thì ai cũng thuộc. Bài ấy là: nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm ư Phật độ, thượng báo tứ trọng ân, hạt tế tam đủ khổ, nhược hữu kiến văn giả giai phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân vãng sinh cực lạc quốc. Nó có nghĩa là nguyện đem cái công đức này trang nghiêm tới cõi Phật, trên thì đền bốn ơn nặng, dưới thì cứu khổ ba đường. Nếu có người nào thấy và nghe cái công đức này, chuyện công đức này, đều phát bồ đề tâm, và khi họ chấm dứt báo thân đều được sinh về cực lạc quốc. Nếu mà mình không có làm công đức thì lấy cái gì ra là trang nghiêm với Phật độ? Lấy cái gì mà báo tứ trọng ân, tế tam đủ khổ? Rồi lấy cái gì để cho người ta làm gương, để người ta có thể phát bồ đề tâm? Mà nếu người ta không có toàn bộ cái đó, thì sau cái chết liệu có chắc chắn người ta về Tây Phương hay không? Tại vì thiếu thiện căn phúc đức nhân duyên. Cho nên cái pháp mà nói rằng vô dư tu á, thì chủ trương rằng là mình làm mấy cái thứ đó nó mình bị loạn. Không, mình không làm cũng loạn. Mà nếu mà giả sử cái đó là loạn á, mà một cái loạn mà có lợi cho thiên hạ và một cái loạn không lợi cho thiên hạ, thì người trí tuệ chọn cái loạn nào? Với tôi thì nhất tâm hay loạn không là vấn đề, mà là vấn đề là có tâm độ sinh hay không. Nếu mà nhất tâm làm ác, thì nhất tâm mà thành ma thành quỷ thì không cần. Mà nếu mà loạn tâm nó mà làm chuyện ác đó, thì cũng tai hại. Nhưng mà nếu mà giả sử mà nói là loạn đó, mà làm lợi được cho thiên hạ, thì cái loạn đó thiên hạ ngưỡng mộ. Thành cái vấn đề chính là cái vấn đề độ sinh. Thành ra vì độ sinh, cần loạn thì loạn, cần nhất thì nhất. Vì vấn đề độ sinh. Thế thì nếu mà thường làm tất cả mọi cái chuyện phúc thiện như vậy là hồi hướng, và nguyện rằng là mình đời đời kiếp kiếp, tức là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Thì thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, đời đời kiếp kiếp thường hành những cái pháp Bồ Tát Đạo như vậy. Bồ Tát Đạo là như thế nào? Là làm cái pháp mà đương nguyện chúng sinh, thể độ chúng sinh. những cái sinh công đức. Phúc đức là mình được những cái phúc nhất thời, chiêu cảm mình hưởng nhất thời. Công đức là cái phúc mà mình có thể cho khắp thiên hạ. Cái người có phúc, thiên hạ ở cạnh người có phúc, thiên hạ không có cái gì thay đổi được hết. Nhưng thiên hạ ở cạnh người có công đức thì thiên hạ có thay đổi, tức là được cứu. Kẻ có phúc chưa chắc đã muốn cứu ai, nhưng mà kẻ có công đức thì lại rất là hoan hỷ trong chuyện cứu. Cho nên cái phúc của một người có công đức đó, là cái phúc mà mọi người được hưởng. Cái phúc của một người có phúc đó, là của riêng kẻ được hưởng. Thành ra cái phúc của chư Phật, chư Bồ Tát gọi là công đức, là bởi vì hết thời chúng sinh được hưởng. Như vậy thì Bồ Tát Đạo là làm mọi cái công đức đó, một cái công đức đó hồi hướng đến cái Bồ Tát Đạo, đến cái quả Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Tát Đạo là nhân, Vô Thượng Bồ Đề là quả. Thì hành Bồ Tát Đạo là đạo đế để tiến đến cái vấn đề diệt đế, đến cái vấn đề mà chứng được vô trụ niết bàn, là cảnh giới cao nhất. Chứng được thanh tịnh pháp thân là chứng báo cao nhất. Như vậy hành Bồ Tát Đạo là nguyện rằng là bao nhiêu công đức có được đều hướng đến quả Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên hướng đến quả Vô Thượng Bồ Đề, cho nên vì như thế đã cái Bồ Tát Đạo nó như thế thế thường hành, hành cho đến khi nào tiến tới kết quả Vô Thượng Bồ Đề, không lùi sụp, không thối chuyển, trở thành hùng và lực. Cho nên khi phát cái tâm như vậy thì tự nhiên hùng bắt đầu sinh, lực bắt đầu thành. Lực là với dòng thời gian không suy xuyển, không mệt mỏi, không bị hôi lùi. Hùng là dám làm những cái vấn đề mà thiên hạ không dám, gọi là hành thử nan sự. Thì như thế trong cái từ đó nó mới phát sinh ra cái tâm như vậy. Thế rồi thì khi mà làm những cái thứ như vậy rồi mới đem cái công đức ấy hồi hướng trang nghiêm Phật độ. Đem cái công đức gì? Công đức mà báo thứ trọng ân tế tâm độ khổ. Thế như vậy thì cái người nào thích làm công đức thì những cái người mà ân của họ quá là may mắn, tức là cha mẹ báo tứ trọng ân, sư trưởng báo tứ trọng ân trong đó, chúng sinh, tất cả những cái mà ân trong đó đều được báo bổ. Rồi những chúng sinh mà đau khổ cũng được nhờ luôn, tế tâm độ khổ. Rồi những cái đó là chư Phật, Quan Thế Bồ Tát, Đức Bổn Sư của chúng ta thường làm, và chúng ta nhìn thấy, và chúng ta cũng sinh cái tâm mến mộ. Và sinh tâm mến mộ không bằng là sinh một cái tâm rằng là quy y, nghĩa là học theo. Và mến mộ không phải học theo. Chúng ta có thể mến Quan Thế Âm, nhưng mà chuyện mà cứu khổ cũng nạn là của Ngài, không phải của mình. Mình đâu có muốn học theo Ngài. Mình làm được Ngài kỹ lắm, bao nhiêu tiền cũng làm để vô thờ kính, tôn kính, thương lắm. Nhưng mà bảo có làm theo hay không thì không. Thành ra mến mộ khác, quy y khác. Quy y với lại Quan Thế Âm Bồ Tát, quy y với Đức Phật A Di Đà, quy y với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên y vào những gì mà Ngài, ba nghiệp của Ngài mà làm. Như vậy thì đương nhiên đem những cái công đức có nói trên nó đó mà hồi hướng. Thế thì khi Bồ Tát Đạo đó thì hành xử Bồ Tát Đạo là như thế nào? Bây giờ tôi mới bắt đầu giải thích một chút xíu về vấn đề nói trên đó. Khác với một nhà từ thiện. Người từ thiện là thấy mọi người tội nghiệp thì cứu trợ. Nhưng mà Bồ Tát Đạo đó là cứu độ, chứ không phải cứu trợ. Hình thức có thể giống, nhưng mà dụng tâm nó khác. Dụng tâm của từ thiện là tội nghiệp rồi cứu trợ nhất thời. Còn cái cứu độ là gieo một cái nhân duyên, một cái vô thượng thanh tịnh nhân duyên. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ những người cùng quẫn nghèo khổ đó, chúng ta có thể đến tận nơi đó cứu giúp họ. Để làm gì? Để xem một cái nhân duyên. Chúng ta biết tiểu thừa đi khất thực là để xem nhân duyên. Thì trong những người nào đó cũng dường với vị tăng đó, có được cái nhân duyên với tăng bảo, đó là một cái thanh tịnh nhân duyên. Tại vì nếu mình có nhân duyên với một đứa ăn cướp thì cái cuộc đời của mình nó tàn. Mình có nhân duyên với một đứa bội bạc thì cuộc đời của mình nó khổ. Mình có nhân duyên với một đứa lường gạt thì rồi mình sẽ đau đớn. Nhưng mà nếu mình có một nhân duyên với một người thanh tịnh, tâm mình sẽ được thanh thản, bình an. Cho nên vì vậy, để cho người ta cúng dường chư tăng, người ta sẽ có một cái nhân duyên với lại chư tăng, một cái nhân duyên thanh tịnh. Tiểu thừa thì như vậy. Đại thừa đi khất thực rồi làm sao ra nhân duyên? Đại thừa tích cực hơn, cho nên đại thừa Bồ Tát gieo nhân duyên với chúng sinh bằng không phải đi xin mà đi cho. Cho cũng cái nhân duyên vậy, phải đi bố thí. Thánh Thanh Văn á thì khất thực, Bồ Tát thì bố thí. Thì đi bố thí, thì khi bố thí cho họ, hồi hướng cho họ, trong đó có hồi hướng tâm, hồi hướng cho đạo Phật cái gì cũng hồi hướng, lấy hồi hướng làm nền tảng thập nguyện của ngài Phổ Hiền đó. Nguyện thứ 10 là phổ sai hồi hướng, nguyện thứ 10 là nền tảng của chín nguyện kia, có nghĩa là lễ kính chư Phật phổ sai hồi hướng, có nghĩa là xưng tán Như Lai phổ sai hồi hướng, vân vân, là cái gì cũng hồi hướng, hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Cho nên mọi cái nghiệp của mình nó được lái đến một hướng rõ ràng, chứ nó không tán loạn lung tung giống như phàm phu. Bao nhiêu điều hướng về đó, nó có trụ về, không sợ lạc đi đâu hết. Thế thì mình sẽ hồi hướng rằng hôm nay đây mình hành Bồ Tát đạo, mình đi kết nhân duyên bằng cái sự an ủi, bằng cái sự mà giúp đỡ này. Không phải cái vấn đề của từ thiện là cầu phúc báo hay là thương xót người ta nhất thời, mà đem cho người ta một cái nhân duyên. Cái nhân duyên ấy là vô thường thanh tịnh duyên. Mà tại sao nói như vậy? Bởi vì nó là một cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là vô thường thanh tịnh đạo, và nó có nhân duyên với vô thường thanh tịnh đạo là nó thuộc về vô thường thanh tịnh nhân duyên. Kết cho họ, bởi vì họ không bao giờ có cái nhân duyên đó, cho nên họ mới khổ như vậy. Bởi vì chúng ta không có cái nhân duyên đó, cho nên chúng ta mới không giải thoát như thế này. Nếu chúng ta có nhân duyên đó thì chúng ta giải thoát lâu rồi. Cho nên hãy đem cái đạo đó gieo rắc vô chúng sinh bằng con đường bố thí. Rồi về hồi hướng cho họ là họ là những người có cái nhân duyên ở trên. Bởi tại sao? Bởi tôi nay phát nguyện rằng là tu Bồ Tát Đạo, và quý vị là những người giúp cho tôi thành tựu. Tại vì khi mà tôi hành Bồ Tát Đạo mà quý vị đón nhận cái đó thì sự Bồ Tát Đạo của tôi nó thành tựu. Như vậy quý vị là những người giúp cho tôi thành Bồ Tát Đạo, và quý vị trong tương lai cũng sẽ là những người hành Bồ Tát Đạo với những cái nhân duyên như vậy. Cũng giống như đề bà quy phá Như Lai, nhờ vậy Như Lai mau chóng thành Phật. Do đó mà đề bà được thọ ký trên hội Pháp Hoa là sau này thành Thiên Vương Như Lai. Đó. Thì Đức Phật thọ ký phải là nhờ cái vấn đề là đề bà là người trợ giúp. Thế thì đây, cái người hành Bồ Tát Đạo đấy đi bố thí là cố ý để bố thí cái nhân duyên vô thượng thanh tịnh nhân duyên, reo với nó đến với lại mọi người, tri ân họ. Cho nên nguyện rằng đời đời không bỏ. Cho nên Đức Phật khi mà tú độ một người, bố thí một người, Đức Phật không có bỏ họ cho đến khi mà Đức Phật xoa bệnh thọ ký họ. Nếu chúng ta xem chúng ta kinh điển đại thừa, thành ra người ta cũng phóng sinh, nhưng mà mấy con cá đó với người ta nó cũng trôi nổi ở trong lục đạo luân hồi. Thế nhưng lúc thủy trưởng giả phóng sinh thì về sau này ở pháp hội Tim Quang Minh, Đức Thế Tôn thọ ký cho 10.000 thiên tử trong pháp hội ấy sẽ thành Phật đạo. 10.000 ấy là 10.000 con cá, còn Đức Thế Tôn ấy chính là lưu thủy trường giả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khác cũng phóng sinh, nhưng mà khác với lại cái phóng sinh thông thường, cũng bố thí nhưng mà khác với những cái bố thí của thông thường. Thế rồi hồi hướng cho họ như vậy, và nó với một cái công đức là họ là những trợ thủ của Bồ Tát Đạo, họ là người giúp cho chúng tôi tu Bồ Tát Đạo. Nhờ vậy họ có công đức vô lượng. Ở đây chúng ta làm công quả, chúng ta có công đức là bởi vì chúng ta giúp cho chùa chiền tăng đi được tu hành yên tịnh, chúng ta có công đức. Hà huống rằng là nếu chúng ta giúp cho một vị Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, nếu mà toàn thể tăng ni đều là Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo thì phúc của Phật tử nó tăng không thể nào được. Nhớ là trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Đức Phật nói cũng dường cho cái người nó càng có trí tuệ từ bi càng có công đức. Đức Phật nhấn như vậy ở trong Tứ Thập Nhị Chương này. Đức Phật nói thì chi tiết nhưng mà tôi thì nói tắt thôi. Tổng ý của Đức Phật là như vậy. Thế thì như thế thì mình thường xuyên làm như vậy, mình sẽ nếu thường xuyên làm thì thường xuyên có chúng sinh được nhờ. Thường xuyên làm nó sẽ tạo cho mình một cái vấn đề là nó thành cái nghiệp, tức là làm một thói quen, một cái thói quen may mắn cực kỳ. Tại nhờ thói quen ấy và ít nhiều gì cái chính báo, cái khi báo của mình trong tương lai tới nó càng lúc nó càng khá hơn, bảo đảm hơn. Và rồi đừng sợ một cái vấn đề là mình tu những cái tạp tu đó hay dư tu đó để lỡ mình lại không muốn lên trên cực lạc sao. Nếu mà không lên được thì tại sao cái bài kệ của hồi hướng của cực lạc nó nói như thế, ở tại sao Đức Phật nói như vậy ở trong Kinh Di Đà, cũng như là Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Đức Phật không khi nào mà có một cái ý gì đó coi thường một cái thiện pháp của sự bố thí, của sự cúng. Tại vì chính bản thân của Đức Phật tu hành nếu đúng sách là tu theo bố thí ba la mật ở trong nhiều đời. Như vậy thì cũng đứng lên ngoài cái thời niệm Phật đứng lên, nhưng mà đứng lên nó không phải là chịu nhiều cái sự gia duyên trói buộc làm quên lãng, mà đứng lên đó để tăng trưởng công đức, đứng lên đó, đi đó, đứng đó, ngồi đó để cho chúng sinh được nhờ, để công đức mỗi ngày được tăng, để reo rắc cái nhân duyên của sự mà là vô thượng thanh tịnh nhân duyên nó đến với lành muôn loài. Thì bố thí như vậy, phóng sinh cũng thế. Phóng sinh cũng vậy, thiên hà phóng sinh đó là chỉ để cầu phước cho bản thân mình, xong vứt con cá xuống, lợi dụng con cá, tao thả mày xuống để tao được. Nếu mà tao không cần được thì tao không có thả. Nhưng Bồ Tát Đạo thì khác. Bồ Tát Đạo thì nghĩ rằng là chúng là thân bằng quyến thuộc của mình, là cha mẹ anh em nhiều đời của mình, ai cũng khinh bỉ chúng, không ai thèm thương mến và cứu chúng. Nên thậm chí người ta hay lý luận phóng sinh á, lấy tiền để cho mình nghèo còn hơn phóng sinh thả con cá chi làm gì. Họ khinh bỉ nó như vậy, nhưng mà họ không biết rằng là nó hay người nghèo gì cũng là thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên gặp người nghèo thì bố thí và an ủi, gặp chim cá thì phóng sinh, chứ không có lý luận như vậy. Lý luận như vậy là lý luận hơi tàn nhẫn và không có thanh tịnh. và phải lý luận như vậy. Gặp chúng thì cứu, gặp người nghèo khổ thì bố thí, làm hết, cái gì cũng làm, nguyện tu mới tiết kiệm. Cho nên không có sau đó. Có người nói với tôi như vậy: nếu mình phóng sinh ở mấy cái xứ này đó, với cái số tiền đó mình đem về Việt Nam, mình phóng sinh được nhiều hơn. Cho nên thay vì phóng sinh ở đây, đem về Việt Nam phóng sinh thì lợi hơn. Tôi đáp rằng là khi mình phóng sinh không có tính toán của nó, mà khi mình phóng sinh thì mình chỉ nghĩ rằng là thứ nhất đó, là mình tập là chúng sinh ở bất cứ một cái chỗ nào cũng trong tầm cứu của mình. Tầm cứu của mình không có gom lại một chỗ, mà cái tầm cứu của mình phải trải khắp hết tầm mọi chỗ có thể. Thành ra bất luận rằng cái con vật đó nó có sinh ở Na Uy, sinh ở Đan Mạch, sinh ở Pháp, sinh ở Việt Nam, sinh ở Campuchia hay ở Thái, ở Lào gì đi chăng nữa, nó đều có khả năng được cứu nếu mình hiện diện. Tức là nếu mà mình mà có mặt ở đó thì nó sẽ được cứu, không kể tới cái giá. Và nếu mà chỉ nói giá thôi thì những cái con mà sinh vào mấy cái chỗ này nó chết được con gì, tức là ngoài cũng hết, nếu cứ tính lời lỗ kiểu như vậy. Thành ra mình chỉ có tu tập làm sao cho cái tâm cứu của mình không có giới hạn, tức là nó có thể lan đi khắp mọi nơi. Tập làm sao mà cái đó là một vấn đề tu tập cũng gầy gò đấy. Cái tập làm sao được là mình hiện hữu ở chỗ nào á thì chỗ ấy à, phải có chúng sinh được lợi, được cứu, được giúp đỡ, được an ủi. Tập cho mình như vậy, nó sẽ thành một thói quen, và nó sẽ làm một cách dễ dàng. Cho nên tôi đi giảng khắp Âu Châu này chỉ trừ có hai nơi là chưa thôi. Tức là một là Lausanne ở Thụy Sĩ, hai là Oslo. Còn chỗ nào tôi đến cũng đều phóng sinh hết. Ở bên Đức, ở bên Pháp, à, thậm chí ở Ý, ở Anh, Đan Mạch và Bergen. Ở Bergen năm nào cũng phóng sinh. Mỗi lần tôi tới, và ở Áo của thầy Viên Duy. Và ở Áo chưa đủ, tôi còn hô hào thầy Viên Duy và hội ở bên đó. Phải tràn qua biên giới, phải tới Budapest, thủ đô của Hungary, phóng sinh, hợp tác với Phật tử ở đó, bày cho họ phóng sinh. Và năm nay, ngày 17 tháng 5, làm lễ Phật đản ở Vinh. 16 tháng 5 đúng hơn, 17 tháng 5 tôi với lại thầy Viên Duy cũng như là dân Áo sẽ qua thủ đô của tỉnh Pháp, Praha phóng sinh. Thế là tôi muốn là làm sao cho mọi nơi, cho chúng sinh ở mọi nơi nó được gieo những cái nhân duyên nói trên đó, nó được cứu và được gieo những cái nhân duyên như vậy. Thế thì trở lại cái vấn đề là khi mà mình phóng sinh hay là mình bố thí đó, là để thể hiện cái tinh thần như thế, là cái tinh thần đó là một cái tinh thần mà chư Phật hoan hỷ, mà chư Phật thường tu. Cho nên chẳng có một cái lý do nào để mà chê trách hay là tránh né được. Và rồi cũng không có sợ là mình bị lạc vô một cái nhân duyên nào đó, là bởi cái lý lẽ là với cái sự phát nguyện của mình là đời đời kiếp kiếp hành như thế và gieo những cái nhân duyên như thế, thì đương nhiên mình có sợ bị rơi vào trong cái vấn đề mà gọi là sợ lỡ mình rớt vào phước báo nhân thiên thì mình khó tu. Nhưng mà xin thưa, nếu mình không có phước báo nhân thiên, mình còn bi đắc hơn, khó tu hơn nữa. Tôi đi khắp mấy cái xứ ở Đông Nam Á, từ Miến Điện, từ Campuchia, từ Lào đó, và khắp Việt Nam bố thí. Chứ tôi không chỉ bố thí ở bên Việt Nam thôi đâu. Và tôi chứng kiến là nhiều cái cảnh túng quẫn và nghèo cùng vô bờ bến, đó chỉ là kết quả của sự zero phúc báo nhân thiên. Thành ra giả sử chúng ta không tu theo đạo đế và diệt đế, mà chúng ta cứ mê đắm với lại tập đế với khổ đế, thì ít ra chúng ta cũng hãy theo cái phúc của tập đế đi. Ít ra chúng ta cũng có phúc báo nhân thiên cũng khá hơn. Chúng phúc báo nhân thiên giàu có cũng có thể cúng chùa, cũng có thể hộ trì tam bảo, cũng phát sinh được công đức. Còn hơn rằng là chẳng có một cái đạo đế đã không tu, tức là Bồ Tát đạo không hành, tập đế này cũng không có chịu làm chuyện phúc thiện nữa, thì trời ơi, ăn mày không xong luôn. Suy nghĩ rằng kết quả mà thành ra nếu cái người nào mà từng mà va chạm với lại tất cả những cái cảnh khổ ở mấy cái vùng Đông Nam Á đó, thì cũng có thể nhìn thấy rằng là mình đây là may lắm, đó là nhờ còn có một chút phúc báo nhân thiên, còn không là bi đát lắm. Ở đây không có đủ cái thời gian để mà tôi có thể kể cho nghe những cái kinh nghiệm, những cái lời lẽ thống thiết, những cái hoàn cảnh của những cái nơi mà tôi xuất hiện, là tôi đến mà tôi cho hay là tôi bố thí gì mà mình mới thấy được rằng là cái sự mà thiếu phúc báo nhân thiên nó trầm trọng, nó bi đát ghê lắm. Ít ra trong cuộc sống này mình nhìn những cái kẻ có phúc báo nhân thiên mà không biết tu, mình cũng vẫn còn thấy an cho họ, mình còn vẫn thấy an tâm cho họ, là dù sao thì họ cũng hạnh phúc, họ cũng an, không có nguy lắm. Như vậy thì trở lại cái vấn đề đó, thì tôi muốn nói đó là cái vấn đề rằng nếu mà mình ngồi mà chỉ có niệm, mà mình nói là vô dư tu, mình không có hành gì hết, lúc nào mình cũng loạn hết suy nghĩ đi. Nhưng mà nếu mà mình phải đứng dậy, đứng lên, đi tới, đi lui, đi làm, đi gì đó, thì chỉ có tạo những cái công đức, những cái phúc báo ở trên đó. Và chính những cái công đức đó đó, nó là một cái thành trì, nó là một cái bảo hiểm cho mình, cho hạnh phúc của mình. Nó sẽ giúp cho cái hạnh phúc của mình, gia đình của mình, cá nhân của mình, tất cả những nó dựa vào cái phúc của mình hết. Có khi con cái hay là vợ chồng của mình đó, mà có thể được bình an nhiều, cái phúc của mình nó lớn quá, nó không thể khổ được, cho nên mấy người kia né được tai nạn. Do đó chính vì như thế đó mà nên gọi là đại khái là suy nghĩ và hành động, và ít ra trong cái cuộc đời này của mình á, mình hiểu rằng là tiền không có bảo vệ mình được, tình yêu không có bảo vệ mình được, quyền lực cũng không có bảo vệ mình được, chỉ có một thứ duy nhất bảo vệ phúc. Người tu thì cao thượng hơn, nhắm đến công đức để lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh, chứ không phải chỉ riêng mình. Mình đóng tiền bảo hiểm, nó chỉ đền mình thôi, chứ nó không bảo đảm là mình không bị. Nhưng mà phúc đức á, thì nó bảo đảm là mình không bị, chứ không phải nó đền. Còn bảo hiểm ở thế gian này là chỉ đền thôi, chứ không bảo hiểm, không bảo đảm là mình không chết, không bảo đảm là tai nạn không xảy ra. Nó đền, nếu mà mình chết hay là tai nạn xảy ra, nó đền thôi. Nhưng có một cái bảo hiểm phúc là nó bảo đảm mình là không bị những thứ đó xảy ra. Cho nên hãy cố gắng mà đóng cái bảo hiểm đó đi. Đóng cái bảo hiểm đó thì mình được an, mà thiên hạ được nhờ. Rồi hãy suy nghĩ kỹ lại. Thế thì khi mà chúng ta làm tất cả những cái bồ tất đẳng mà hồi hướng như vậy, rồi chúng ta mới nói rằng là việc dí thử công đức trang nghiêm về trình độ hạng kia lắm. Cho nên cái xu hướng mà chủ trương rằng là pháp của đế tâm mà hành tất cả những thiện pháp đó là từ ngày lục tổ chạy cho đến ngày thứ 13. Còn cái xu hướng mà không pháp của đế tâm mà không có tu tạp tu đó thì có thể là nói rằng là năm cái vị, bốn cái vị đầu đúng hơn. Ngài Huệ Viễn thì coi như là ngoài cuộc đi. Thì là coi như ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, từ ngày Tiền Tạo cho đến ngày Thiếu Khang. Thì không có nhắc nhở gì đến cái chuyện mà phát tâm hay là hành thiện đạo, thiện pháp. Nhưng mà từ cái ngày Vĩnh Minh trở đi thì hồ hào. Cho nên ngài Vĩnh Minh thì chuyên phóng sinh, ngài thứ 8 là ngài Vân Thê, ngày thứ 13 là ngày Ấn Quang thì viết văn khuyên người ta phóng sinh. Ngày thứ 10 thì lớn tiếng nói rằng trong muôn hành lành không có hành nào hơn nổi hành phóng sinh. Ngày 11, 12 thì chủ trương là phải phát Bồ Đề Tâm. Thành ra coi như rằng là mấy ngày sau là cái xu hướng nó khác. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng là xu hướng niệm Phật, người Phật tử họ không có học đạo ký thì họ tưởng đâu là cái pháp môn tịnh độ nó chỉ có một như vậy thôi. Nhưng mà không phải. Nó là xu hướng tu hành theo xu hướng này hay theo xu hướng khác. Thành ra tôi thì muốn làm sao cho mọi người hiểu biết hơn về tịnh độ, mở rộng hơn. Và nhờ dựa vào cái pháp môn niệm Phật đó mà tâm của mình càng ngày càng có một vị Phật vô thượng thanh tịnh ở trong đó. Tâm mình càng ngày càng vô thượng thanh tịnh thì thân mình cũng vô thượng thanh tịnh. Và mình nhờ như thế trong tương lai mình sẽ có được một cái chính báo vô thượng thanh tịnh, ý báo vô thượng thanh tịnh. Thì sinh tịnh độ, không sinh thì thôi, sinh nó phải thượng phẩm nếu mà hành các công đức nói trên. Thế sau cùng, hôm nay cũng là thời chót của tôi, sau này là say goodbye. Thì tôi xin ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Từ Bi và Chứng Giám cho tất cả quý thầy, quý cô, quý Phật tử trong cái khóa học năm 2015 này ở tại Đô Nghi. Thân tâm luôn luôn được an lạc, đời đời kiếp kiếp luôn luôn được phát Bồ Đề Tâm, được sinh Tây Phương, được thành Phật Đạo. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phúc thọ tăng long. Và nếu đã qua vãng, cũng như rằng cha mẹ của chúng ta ở trong các đời quá khứ, bất luận họ ở nơi nào, nguyện cho họ cũng có đầy đủ những cái thiện duyên này của chúng ta, được phát Bồ Đề Tâm, được sinh Tây Phương và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem